Đường đời trong gang tấc, nhìn người con kẻ mất, nợ vương suốt một đời và mãi đến mai sau. Đường đời bao niềm đau, hại nhau trong lúc cười rồi lúc khóc nhận ra ta chỉ là đi qua. Ta đi qua đời này tìm hạnh phúc trên mây, thân tâm ta tù đầy mà ta nào có hay. Sao ta không từng ngày chọn cuộc sống thanh cao, đem yêu thương giạt rào thầm trao đến cho đời. Đường đời không xa lắm, nhìn người con mãi đau, lợi danh suốt một đời rồi nước mắt tuôn rơi. Đường đời bao đầy vơi, gặp nhau không oán hờn, vì đến lúc nhận ra ta chỉ là đi qua. Đường đời trong gang tấc, nhìn người con kẻ mất, nợ vương suốt một đời và mãi đến mai sau. Đường đời bao niềm đau, hại nhau trong lúc cười rồi lúc khóc nhận ra ta chỉ là đi qua. Ta đi qua đời này tìm hạnh phúc trên mây, thân tâm ta tù đầy mà ta nào có hay. Sao ta không từng ngày chọn cuộc sống thanh cao, đem yêu thương giạt rào thầm trao đến cho đời. Đường đời không xa lắm, nhìn người con mãi đau, lợi danh suốt một đời rồi nước mắt tuôn rơi. Đường đời bao đầy vơi, gặp nhau không oán hờn, vì đến lúc nhận ra ta chỉ là đi qua.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức ni, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Châu Như, và cũng là ban tổ chức những cái khóa tu cho những người Phật tử ở vùng Vĩnh Châu Sóc Trăng này. Và cái đặc điểm rất là đáng quý cho người Phật tử nơi đây là Tịnh Xá Ngọc Châu Như không chỉ tổ chức hàng tháng có những thời pháp thoại đối với đạo tràng quý Phật tử, mà còn có những thời pháp thoại dành cho những người Phật tử khiếm thị. Số lượng những người Phật tử khiếm thị qua từng khóa tu ngày càng tăng lên, lòng yêu mến Phật Pháp, lòng khát ngưỡng đối với giáo Pháp của Đức Như Lai ngày càng được tăng trưởng, thể hiện qua tiếng niệm Phật thiết tha, thể hiện qua tâm thành sống trong lời của Đức Phật dạy để được an vui hạnh phúc nơi tự thân và hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Chính vì vậy, trong cái ngày tu cuối năm Quý Tỵ sư Hương Nhũ đáp lời thỉnh cầu của quý ni sư Tịnh Xá Ngọc Châu Như lại về đây để gặp lại đạo tràng, và rất là xúc động. Và bên cạnh những hàng Phật tử chúng ta còn có những người Phật tử khiếm thị, họ cũng được mang thân người, nhưng điều bất hạnh là khiếm khuyết một cái căn, đó là đôi mắt. Nhưng may mắn thay, họ còn được nghe giáo pháp. Vì vậy, trong thời pháp thoại cuối năm, chúng ta lại gặp nhau hôm nay, có các Phật tử của đạo tràng Ngọc Châu Như và tất cả các Phật tử khiếm thị đang cơ hội về đây, và buổi pháp thoại sáng hôm nay được bắt đầu. Thân mến chào tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Châu Như thân mến, hôm nay là những ngày cuối năm Quý Tỵ, chỉ còn một vài tuần lễ nữa thôi là chúng ta bước sang năm Giáp Ngọ rồi. Thời gian trôi qua như vó ngựa, như tên bay, như áng mây trôi, như làn gió nhẹ. Mới chớp đó đã qua hết một năm, mới đó đã hết một ngày, bình minh mới lên lại đến hoàng hôn. Kiếp người quả thật là vô thường. Quý Phật tử chúng ta có nhân duyên được đến với Phật Pháp, được nghe chánh Pháp. Sư biết, sư tin rằng các vị đã gieo nhân với chánh Pháp không chỉ kiếp sống này, mà đã gieo nhân với chánh Pháp từ lâu. Ngay cả những người khiếm thị đang ngồi chung quanh chúng ta đây, tuy mắt họ mù nhưng họ cũng gieo duyên với Phật Pháp, nên mới được về Ngọc Châu Như để ngoài niệm Phật, họ còn được nghe Phật Pháp và thăng tiến trong lộ trình tu tập giác ngộ tâm linh. Biết bao nhiêu con người cũng mù loà, như suốt cuộc đời chỉ biết đưa bàn tay ra và trời ơi con khổ quá, trời ơi con nghèo quá, ta sinh ra cõi này sự đời trớ trêu thay, kẻ chịu kiếp ăn mày, mù loà không lối thoát. Có những con người than van như vậy. Nhưng có những người Phật tử khiếm thị, tuy mắt mù nhưng tâm không mù. Họ được đến với đạo tràng, được niệm Phật, nghe chánh Pháp, để biết rằng kiếp người là giấc mộng, thoáng chốc đã xa rồi. Nhân gian khéo gọi mời, tham sân si tội lỗi. Những người mù họ nhận ra rằng kiếp sống này nếu không biết Phật Pháp chỉ là tắm mình trong tham, trong sân và si mê thôi, cho nên khổ lại càng khổ đau nhiều hơn. Thưa quý Phật tử, một năm qua, nhìn lại cái chặng đường của mình tu tập, nếu những ai đến với chánh Pháp, biết niệm Phật, nghe Pháp, làm các việc lành, tránh xa điều ác, thấy tâm mình an lành, hạnh phúc, đó là người có tiến bộ trong sự tu học. Còn trong những năm qua, cũng là người Phật tử quy y, có pháp danh, được nghe Pháp, được đến chùa, nhưng lúc nào cũng than thân trách Phật nhiều sự khổ đau, có nghĩa rằng chưa có được giác ngộ và chưa có niềm an vui trong chánh Pháp. Vì vậy, thời Pháp hôm nay, sư muốn gửi đến các vị một cái bài Pháp mang tên Tháo gỡ sợi dây oan nghiệt. Bởi vì ai cũng vì những nỗi oan nghiệt mà cảm thấy khổ đau, ai cũng vì mình sinh ra sao chịu nhiều sự bất công, mình sanh ra sao chịu nhiều nỗi oan uổng, cho nên lúc nào cũng than thân trách Phật và khổ đau. Sư nói điều đó không phải tình cờ. Suốt một năm qua, sư đi giảng Pháp nhiều nơi, không chỉ Phật tử khiếm thị mà cả các Phật tử đầy đủ các căn gặp các sư vẫn nói: con rất là khổ đau, con cảm thấy đời sống đối với con thật là bất công. Con sống rất tốt, nhưng con luôn luôn chịu những nỗi nhọc nhằn trong tâm và trong thân. Con sống rất tốt, con giúp đỡ mọi người, nhưng lúc nào cũng vậy, con làm ơn lại mắc oán. Con sống rất tốt, nhưng chồng con đối xử với con rất tệ hại. Con của con thì bất hiếu, bước ra cuộc đời, bước ra xã hội, con luôn gặp những chuyện thiệt thòi. con cảm nhận đời này là một sợi dây oan nghiệt. Những người khiếm thị đến với sư, họ tâm sự như thế này: con cảm ơn sư được về chùa nghe pháp, sư còn tặng cho con những món quà đầy tình yêu thương. Nhưng mà sư ơi, con cũng ráng sống cho hết kiếp sống này thôi, chứ con sanh ra đã chịu sự bất công rồi. Sư hỏi bất công như thế nào? Đã cha mẹ sanh ra mấy đứa con, chỉ có một mình con là mù lòa, chưa nào? Con lập gia đình cũng là với một người vợ mù lòa. Con sanh ra ba đứa con, có một đứa mắt sáng và hai đứa cũng mù lòa. Con cảm thấy cuộc sống này đối với con là một sợi dây oan nghiệt. Con sống rất khổ, con sống rất khó khăn, con sống rất là buồn chán, và con chỉ mong sớm kết thúc cái sợi dây oan nghiệt này. Và tất nhiên không phải chỉ có một người, mà rất là nhiều người họ than về cái sợi dây oan nghiệt đó không biết bao giờ mới được tháo gỡ ra. Trong đạo tràng của chúng ta hôm nay có nhiều người thanh tịnh trang nghiêm nghe pháp, nhưng trong tâm chằng chịt những cái sợi dây trói buộc không biết bao giờ mới tháo gỡ được. Những người khiếm thị ngồi đây nghe pháp, nhưng mà cũng chỉ cảm nhận rằng không biết bao giờ đời mình mới được an vui và hạnh phúc thật sự. Sư cũng rất là vui khi hỏi các vị, có biết ai đến nói chuyện với các vị không? Các vị nhớ ngay tên của sư, mặc dù một năm sư về đây một hoặc là hai lần, nhưng các vị còn nhớ, tức là cái thời pháp đó sư trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật còn ở trong tâm các vị, nhiều ít cũng có một đôi điều ích lợi trong tâm, cho nên nhắc hỏi các vị nói con còn nhớ. Sư cảm động lắm, sư xúc động, bởi vì các vị vẫn rất là thiết tha với chánh pháp. Đến đây chúng ta thương ni sư trụ trì là cô Chu nè, cô Huệ nè, lúc nào cũng tạo mọi điều kiện cho người khiếm thị được sống an vui hơn, được niệm Phật nhiều hơn, được hạnh phúc hơn. Nhưng các vị còn nhớ những cái người thầy, các vị sư đem chánh pháp đến cho mình. Tuy nhiên, nói là như vậy, nhưng mà trong tâm của chúng ta, khi nào tháo gỡ được hết những sợi dây khổ đau, ràng buộc, những sợi dây buồn phiền, những sợi dây bất mãn, lúc đó mới gọi là ánh sáng của chánh pháp đem đến sự an lạc nội tâm cho các vị. Cho nên hôm nay bài pháp cuối năm, sư mong rằng giống như những làn gió mùa xuân thổi nhẹ, giống như những cành hoa tươi thắm trước thềm năm mới. Các vị Phật tử biết không, chung quanh chúng ta có những người khiếm thị, họ lớn lên được sống trên cuộc đời này mười mấy, hai mươi mấy tuổi, rồi tai nạn, rồi bạo bệnh cướp đi ánh sáng trong đôi mắt của họ. Nhưng có người sanh ra đã mù lòa. Như vậy, những người đó, cái thế giới của họ chỉ là bóng tối, ngay trong giấc mơ cũng chỉ là bóng tối không có hình ảnh. Các Phật tử đừng nghĩ rằng những người mù đó khi nằm mơ thì thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy các sư, thấy huynh đệ. Không phải đâu. Những người mù từ lúc mới sanh ra thì cho đến khi lớn lên, già và chết, thì ngay cả trong những giấc mơ cũng chỉ là bóng tối mà thôi. Giấc mơ của họ nếu có chăng là tiếng nói. Nếu họ nói là họ nằm mơ thấy sư Hương Nhũ, có nghĩa là nghe tiếng nói của sư đó. Nằm mơ thấy cô Chu đó, ni sư trụ trì cái tịnh xá Ngọc Châu Như này, nghĩa là nghe tiếng nói của ni sư đó thôi, chứ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh, bởi sinh ra đã mù lòa. Cho nên chúng ta rất là quý, rất thương, rất thông cảm và muốn chia sẻ với những người bất hạnh hơn chúng ta, cũng là mang thân người, nhưng kiếp sống của họ là trong bóng tối. Thế giới của họ chỉ là có tiếng nói âm thanh và bàn tay cảm giác giờ đụng xúc chạm, còn không có thế giới vật chất như chúng ta đang nhìn thấy. Còn có những người đã mù lại còn câm điếc nữa, thì đó là một quả, là một con người như một sinh vật bất hạnh nhất trên cuộc đời này. Do vậy, chúng ta về đây nghe pháp, những người Phật tử ngồi bên cạnh người khiếm thị, trước hết phải thấy mình hạnh phúc lắm. Mình được nghe, mình được thấy, mình được ghi nhớ, mình được an vui. Còn những người khiếm thị, các vị thấy đó, sáng nay sư cũng phải nhắc 5 lần 7 lượt họ mới yên lặng. Bởi vì sao? Có thể có những người không thấy thế giới vật chất mà tai cũng còn không nghe rõ. Và cũng có rất là nhiều người, họ là người dân tộc, họ không biết tiếng Việt, không biết cái tiếng Kinh, cho nên cũng không hiểu. Chúng ta thấy tội nghiệp không? Cũng mang thân người nè, cũng ăn, cũng ở, cũng sống, nhưng không biết chánh pháp, không được nghe lời của Đức Phật dạy. Cho nên nói là như vậy, nhưng chúng ta lúc nào cũng đem tâm từ bi, sự thông cảm với tất cả những người khiếm thị đang ngồi chung quanh chúng ta. Các vị đồng ý không ạ? Vậy thì cái bài pháp tháo gỡ dây oan nghiệt là sư muốn chúng ta giảm trừ đi, giảm thiểu đi những nỗi buồn phiền ở trong tâm. Chúng ta cảm thấy cái sự oan khiên oan nghiệt mà mình buồn phiền vì nó sẽ được tháo gỡ nhanh chóng. Và chúng ta phải biết rằng trên cuộc đời này, đã là người con của Phật thì cái điều căn bản nhất, cái luật nhân và quả là cái điều chúng ta phải nhớ. Mặc dù ai cũng hiểu nhân quả, nhưng mà ai cũng vẫn than van, ai cũng than thân trách Phật, ai cũng buồn nhiều hơn vui, ai cũng nói lời xấu nhiều hơn tiếng tốt, là bởi vì biết nói nhân quả nhưng không tuyệt đối tin nhân quả. Các vị biết đấy, có rất là nhiều người Phật tử khiếm thị, họ nói thưa sư, con nghe chánh pháp, con không còn buồn cho thân con nữa. Con mù nhưng tâm con sáng. Con tàn phế đây nhưng con không phải là người vô dụng. Con vẫn làm việc và con sống tốt. Cho nên chúng ta thấy ai hiểu được những gì hôm nay chúng ta có là do nhân của mình đã gieo tạo, là mình tháo đi một phần những sợi dây oan khiên của mình. Thời đại bây giờ có những người có những nỗi oan khiên nhờ pháp luật được bỏ cởi ra một cách dễ dàng, nhưng cũng có những con người phải chịu những cái nỗi oan 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc suốt cả cuộc đời mà không ai giải cho họ những nỗi oan khiên nghiệp chướng đó. Ngay như những người khiếm thị ngồi chung quanh chúng ta đây, họ cũng muốn nhìn thấy ánh sáng. Có những con người sanh ra muốn được nhìn thấy cha mẹ, nhưng đâu có bao giờ được nhìn thấy cha và mẹ của mình. Như vậy, nhờ Phật Pháp chúng ta sẽ tháo gỡ được những sợi dây oan khiên, oan trái. Và nhiều người phóng sanh tu tập để xin được tháo gỡ các mối tiền khiên oan nghiệp của trong nhiều kiếp sống. Như vậy oan nghiệp là gì? Là những cái điều mà mình cảm nhận rằng mình không có làm, tại sao mình phải chịu tội? Oan khiên là tại sao mình sống tốt mà vẫn chịu nhiều sự khổ đau trong cuộc đời. Oan khiên, oan nghiệp là những cái điều mình cảm nhận rằng mình phải chịu hôm nay, đó là một điều oan ức, nó không đúng. Mình luôn luôn cảm thấy không vui, mình cảm thấy tức tối, mình cảm thấy không hài lòng. Ví dụ như làm ơn thì mắc oán cũng là một cái sự oan khiên. Không làm tội mà họ bảo mình có tội, không nói mà bảo mình nói. Mình làm nhiều mà không đủ ăn, thấy chưa nào? Mình sống tốt mà lúc nào cũng nợ nần và khổ đau, đó đều là những sợi dây oan khiên. Người mình yêu thương thì không được lấy, người mình ghét bỏ lại phải sống chung, đó là nỗi oan khiên. Con mình yêu thương hết lòng, mình sao mang nặng đẻ đâu thì nó bất hiếu, nó chửi cha mắng mẹ, đó cũng là nỗi oan khiên. Người con hiếu đạo thông minh thì nó lại bỏ mình, nó chết sớm, đó cũng là nỗi oan nghiệt cho những người sống trên cuộc đời này. Nghĩa là một buổi sáng thức dậy, mở mắt ra, chúng ta tiếp cận rất là nhiều nỗi oan khiên trong cuộc sống. Và như vậy, có phải tất cả mọi người đều có những nỗi oan khiên, oan ức giống nhau không? Đức Phật từng trả lời, đừng hỏi về sự sinh, hãy hỏi về việc làm. Kiếp sống con người không có giống nhau. Người phước báo nhiều, người thì nghèo khổ. Người thông minh trí tuệ, người thì là khốn khó vô minh. Đó tất cả đều là do việc làm của chúng ta trong hiện tại hoặc trong nhiều kiếp sống trước. Cũng như hôm nay, có những người đã già, tóc đã bạc mà cặp mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe rất rõ. Trong khi bên cạnh chúng ta có những em còn bé, đôi mắt đã mù lòa. Ni sư tổ chức cho các vị đi mổ mắt, ánh sáng cũng không đến được, mãi mãi phải chịu thân phận mù tối. Đó là gì? Đó là nhân chúng ta đã gieo tạo, cho nên nay phải chịu những quả báo đó. Nếu không nghe Phật Pháp sẽ oán trách cha mẹ, nếu không hiểu Phật Pháp sẽ oán trách cuộc đời. Và các vị Phật tử đang ngồi đây cũng vậy, không hiểu Phật Pháp, ngày nào các vị cũng oán trách hết. Hết trách chồng rồi lại trách con, hết trách con rồi lại trách bạn, trách bè. Nhìn mặt của các vị Phật tử đây, có nhiều người miệng thì cười nhưng mà cặp mắt đầy nước mắt. Miệng thì cười nhưng trên đôi mắt hằn sâu những dấu chân chim. Ngồi nghe Pháp nhưng trên nét mặt trầm tư một nỗi buồn khổ không che giấu được. Là vì sao? Vì các vị sinh ra, lớn lên, chịu nhiều nỗi oan khiên trong cuộc đời mà không có cách để giải đáp. Hôm nay bài Pháp này cũng là bài Pháp cuối năm Quý Tỵ. Sư mong tất cả các Phật tử cũng như những người khiếm thị phải xác định một điều rõ ràng: trên cuộc sống này không có gì là oan và ức cả. Nếu không phải là kiếp này thì cũng kiếp sống trước đã gieo tạo. Mà cái trí của chúng ta không có đủ sáng suốt để nhớ lại trong vô tận kiếp sống luân hồi chúng ta đã tạo những nhân gì, nghiệp gì. Ngay những người khiếm thị đây, sư hỏi ở đây còn ai giết sát không? Còn ai sát sanh không? Cũng còn những người đưa tay nói con còn sát sanh đây mà. Mình mù lòa mình còn tạo nghiệp mà. Mình mù lòa mà vẫn còn có người cờ bạc rượu chè mà. Mình mù lòa vẫn có người nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều. Mình mù lòa đây vẫn tiếp tục tạo nghiệp mà. Thì làm sao mong rằng ngày kiếp sống sau mình có trí tuệ, mình có đôi mắt sáng. Còn người đang có đôi mắt sáng đây, không biết tu tập, tuy là đầy đủ các căn, có cặp mắt nhìn thấy thế giới chung quanh, nhưng luôn luôn là một thế giới của sự khổ đau. Còn cũng ở đây với chúng ta có những người Phật tử, trí tuệ thì sáng suốt, phải chưa nào? Cuộc sống thì đầy đủ dồi dào vật chất, đã như vậy lại còn có của để đi bố thí, để chia sẻ với những người bất hạnh hơn mình. Đó cũng đều là phước báo trong cuộc sống cả. Phước đó từ đâu? Chẳng lẽ trời Phật cho người này của tiền và cho người kia phải nghèo hay sao? Không có chuyện đó. Tất cả đều là nhân và quả. Quả báo xấu đó là những nỗi cực khổ mà các vị cho là oan khiên, là oan nghiệt. Nhưng đời sống này theo lời của Đức Phật dạy thì không có gì là oan khiên, là oan nghiệt hết. Tất cả là do chúng ta đã gieo tạo mà thôi. Sư muốn kể cho các vị nghe, thời Đức Phật còn tại thế đây, ngay thời Phật còn đây mà chúng ta thấy vẫn có những cảnh bất công hàng ngày nó diễn ra trong cuộc sống. Và Đức Phật ra đời, Ngài tu tập thành đạo để giúp cho nhân sinh hóa giải những nỗi bất công và đau khổ đó. Sư từng kể chuyện cho những người mù nghe rằng Đức Phật từng hóa độ cho 500 người mù, và cuối cùng 500 người mù đều tu và đắc quả A-la-hán mà. Sư từng kể chuyện đó cho các vị nghe mà. Cho nên mù người ta vẫn tu tập được. Người mắt sáng mà không biết tu là mắt sáng mà tâm mù. Người mù mà biết tu thì mắt mù nhưng tâm không mù. Vì vậy tất cả chúng ta phải biết tu tập. Trong thời Phật còn tại thế, các vị phải biết rằng có một vị tỳ kheo tên là Chakkhupan tu tập tinh tấn đắc quả A-la-hán, tức là tu đắc đạo. Nhưng mà vị A-la-hán này lại là mù. Người ta mới nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao một người tu hành đắc đạo mà lại mù loa? Đức Thế Tôn nói, cho dù đắc quả vị gì chắc nữa đó, mà mù loa mà bệnh tật đều là do nghiệp chướng, những việc chúng ta đã làm, đã gieo tạo trong kiếp sống trước. Vị tỳ kheo Chakkhupan này trong kiếp sống trước là một vị lương y chữa trị về mắt. Các vị nghe rõ chưa? Rất là giỏi, chữa ai mắt mù cũng thành là mắt sáng, đau mắt nặng thì trở nên là hết bệnh. Cho nên lần đó cái vị lương y này mới chữa trị cho một người thiếu phụ đau mắt rất là nặng, không có thầy nào mà chữa được hết. Nhưng cái vị này lại chữa lành, lành mắt cho vị thiếu phụ đó. Thì người đàn bà nó mới nói, nếu quả là lương y mà trị lành mắt cho tôi thì tôi và con gái tôi sẽ làm tôi tớ kẻ hầu trong nhà của thầy. Tức là bà tin chắc là bệnh mắt của mù của bà là không ai trị được, nhưng mà vị thầy này lại trị được. Cho nên bà nói nếu mà ông trị được á thì bà xin làm tôi tớ để trả nợ. Nhưng sau một thời gian nhỏ thuốc nhỏ mắt thì mắt bà dần dần mới sáng lên. Thì khi mắt sáng là bà bắt đầu muốn quên đi cái lời hứa. Cho nên bà đến gặp ông thầy, bà giả vờ mắt nhắm mắt mở, bà nói tôi chả thấy gì hết, càng nhỏ thuốc càng đau nặng thêm. Tức là bà muốn nuốt lời hứa nên bà nói như vậy. Ông thầy biết rằng bà nói dối, cho nên nói bà nói sao, tôi cho thuốc bà không hết bệnh à? Thì cái người phụ nữ mà đang bị đau mắt nói bảo thưa thầy không có hết, trái lại còn đau nặng hơn. Ông thầy mới nói ta sẽ cho bà một thứ thuốc nữa để bà hết bệnh. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng ông bảo bà nói láo, ta cho bà mù luôn. Thế là thay vì cho thuốc cho bà sáng hẳn thì ông lương y lại đưa một cái loại thuốc mà nhỏ vô là mắt bà mãi mãi mù lòa. Cho nên khi cái bà thiếu phụ tính là phụ ơn nuốt lời hứa đó, nhỏ thuốc tiếp theo thì hoàn toàn không còn thấy ánh sáng. Và do cái nhân đã làm như vậy, trong kiếp sống này cái vị lương y đó tu hành đắc đạo nhưng cặp mắt phải mù là bởi vì gieo nhân trong kiếp sống trước, người ta thất lời hứa và cho thuốc khiến người ta phải mù, đều là nhân quả. Tu đắc đạo nhưng mà đều phải có quả báo là mù đó, các vị thấy đó. Cho nên các vị Phật tử khiếm thị nè đang ngồi đây, có vị mù hai mắt, có vị mù một mắt, có vị có mắt nhưng mà cái độ nhìn thấy rất là yếu, gọi là khiếm thị gần như 80%, 90%. Chúng ta đều biết là phải có nhân chúng ta đã gieo trong một đời sống trước, hoặc cướp ánh sáng của kẻ khác, hoặc móc mắt của các loài sinh vật, hoặc là che ánh sáng của người khác, hoặc người khác nghe pháp mà mình ngăn cản không muốn cho họ nghe pháp, đó đều là quả báo đưa đến sự mù lòa của kiếp sống hôm nay. Chính vì nhân quả như vậy cho nên sư muốn khi người khiếm thị nghe pháp phải trang nghiêm thanh tịnh để không mắc phải quả báo. Vì ngăn cản người khác nghe Phật pháp, phỉ báng chánh pháp, móc mắt kẻ khác, ăn thịt chúng sanh, giết sát chúng sanh đều đem lại quả báo khiếm khuyết ở thân hoặc phải mù lòa. Cho nên sư không muốn các vị phải va vào những quả báo xấu ác đó nữa. Hơn như vậy, con người ta đã gieo một cái nhân lập tức sẽ có quả báo thôi. Nhân với quả như bóng với hình, không bao giờ sai chạy. Ngày xưa có hai anh em sanh trong một gia đình trưởng giả giàu có. Anh thì thông minh trí tuệ mà em thì lại ngu si, một chữ cũng không nhớ nữa. Đó cũng là cái thời Phật còn tại thế. Cho nên chúng ta thấy mình nghe pháp mà không hiểu gì hết là cũng biết mình không có gieo nhân trí tuệ. Mà có những người khiếm thị nghe pháp sư giảng tới đâu hiểu tới đó, là tuy người ta mù mà người ta có gieo nhân với trí tuệ đó. Ngồi nghe pháp mà ngủ biết à, tức là không có gieo nhân gì với ánh sáng của Phật pháp, ngồi thế thôi, thấy chưa nào, chứ không có cái gì ở trong đầu hết. Đó, sư nói cho các vị biết như vậy. Giống như thời Đức Phật, hai anh em sanh trong một gia đình, người anh là Ba Ha Bàn Đặc mà người em là Châu Lợi Bàn Đặc. Người anh thông minh trí tuệ xuất gia đắc quả A-la-hán mà người em là Châu Lợi Bàn Đặc thì chả biết gì hết, ngu si tâm tối. Đó, cũng một cha một mẹ sanh ra mà sao đứa thì thông minh, đứa thì ngu đần. Đó là do quả báo thôi, chứ không thể do cha mẹ được. Mình mù là do quả báo của mình, chứ không phải do cha mẹ làm cho mình mù được. Các vị phải nhớ như vậy. Thấy người anh xuất gia an lành giải thoát, người anh khuyên người em hãy đi xuất gia. Nhưng khi người em vào trong tăng đoàn rồi đó, một câu kinh cũng không nhớ nữa, không nhớ một chữ nào hết. Cho nên người anh thấy xấu hổ, nói thôi em đi về đi, em tu mà chẳng biết gì hết, thôi đi về đi. Đó, cho nên người em cũng xấu hổ, cũng tính hoàn tục đi về. Đức Phật biết như vậy mới rất là thương, mới nói Châu Lợi Bàn Đặc, con hãy ở lại tu với ta, con đừng có đi về. Thì Châu Lợi Bàn Đặc mới bạch Đức Thế Tôn, con ngu si quá, con nghe pháp con chả hiểu gì hết, thấy chưa nào, con học kinh con không nhớ chữ nào hết, cho nên con quá là tâm tối. Vì vậy con xin Đức Thế Tôn hãy để cho con đi về. Đức Thế Tôn nói thôi, con không cần phải nhớ nhiều. Ta cho con một cái khăn đây, con cứ lau bàn, lau ghế, lau nhà. Và khi con làm cái công quả đó, con hãy nói là lau sạch trừ bẩn, lau sạch trừ bẩn. Con cứ nói cái câu đấy thôi, không cần nói gì hết. Không cần học kinh, không cần học pháp, mà cứ lau sạch trừ bẩn, lau sạch trừ bẩn. Mà các vị biết không, có bốn chữ đó thôi mà Châu Lợi Bàn đặt cũng phải làm mấy tháng trời mới nhớ đó. Đó, tối tâm như vậy đó. Vậy mà Đức Phật nói cứ kiên trì, và dần dần, một khi lau cái bàn cho hết bụi, lau nhà cho hết bẩn, thì hãy quan sát trong tâm của mình đó, cũng tham sân si, tức là cũng nhiều bụi, nhiều bẩn như vậy. Cho nên mỗi khi lau bụi, lau bẩn, giống như cái tâm mình cũng đang lau sạch các tham, các sân, các si, các bụi và các bẩn. Vì vậy có bốn chữ lau sạch trừ bẩn đó mà một thời gian sau Châu Lợi Bàn đặt cũng hoàn thiện cái tâm của mình, không còn tham sân si, và cuối cùng cũng đắc quả A-la-hán. Các vị thấy có hay không? À, một người mà có bốn chữ quét sạch trừ bẩn cũng không nhớ mà còn đắc đạo, huống chi chúng ta. Sư giảng nãy giờ các vị có nhớ không? Nhớ đó, vậy là phải đắc đạo rồi, phải không nào? Người ta có bốn chữ à mà người ta tu còn đắc đạo, là bởi vì một khi lau sạch bàn thì trong tâm người ta phải lau sạch các tham sân si. Cho nên các vị nghe pháp thì tham sân si của mình cũng liệng ra hết cái hồ nước ngoài kia đi, thấy chưa nào? À, chung quanh chúng ta cảnh rất là đẹp, chim hót suốt ngày, hồ nước thì trong veo, một cái cảnh trí giống như ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đừng có mang tham, mang sân, mang si vào trong cái đạo tràng Ngọc Châu Như nữa. Các vị đồng ý không? Không mang tham sân si vào đây thì về nhà tham sân si cũng phải tẩy bỏ, cũng phải là quét sạch trừ bẩn như ông Châu Lợi Bàn đặt. Mà các vị thì sư không nói là các vị nhớ bốn chữ đó, mà các vị nhớ cho sư cái câu gì? À, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì một câu niệm Phật đó công đức vô lượng, và làm cho các vị cũng đoạn, cũng diệt đi các tham sân si trong tự tánh tự tâm của mình. Hồi sáng nay các vị nghe các Phật tử khiếm thị niệm Phật có hay không? Hay không? À, rất hay. Họ niệm thiết tha lắm, mà mình nghe mình cũng muốn khóc, phải chưa nào? Nam Mô A Di Đà Phật, rất là hay. Và tiếng niệm Phật đó mình cảm nhận là trong tâm của họ không còn mang cái nỗi buồn phiền, không có oan khiên, không có nghiệp chướng, không có hận thù với ai hết. Đó, cho nên mình nghe pháp là như vậy đó, để không còn hận thù, để không còn giận ai hết, không còn buồn phiền hết, chỉ còn nhớ Phật và nhớ chánh pháp thôi. Người khiếm thị niệm Phật hay như vậy, giống như ông Châu Lợi Bàn đặt chỉ nhớ quét sạch trừ bẩn, thì các vị Nam Mô A Di Đà Phật thì hãy nhớ rằng trong tâm mình có Phật. Mà trong tâm mình có Phật, làm sao lại chứa tham sân si? Trong tâm mình có Phật, tại sao lại chứa hận thù, phiền muộn? Trong tâm mình có Phật, tại sao mình cứ nhớ của cải bạc tiền? Hãy buông xả đi, bởi vì kiếp con người chóng vánh rồi sẽ vô thường, tất cả sẽ trả lại cho cát bụi hết. Tất cả chúng ta dù là Phật tử toàn vẹn các căn hay là Phật tử khiếm thị, rồi cũng sẽ có đến lúc phải chết thôi. Tất cả rồi cũng phải thân này trả lại cho tứ đại, cũng trả về cho đất, cho nước, cho gió lửa thôi, không còn gì. Vậy mà khi sống, chúng ta biết Phật pháp, biết tu tập, đó là một duyên lành rất lớn cho chúng ta. Cho nên nếu có ai cảm nhận đời sống này khổ quá, người khiếm thị cảm thấy số bất công quá, người ta đã mắt sáng rồi, người ta còn thông minh, người ta còn giàu có, tôi đã mù lại còn dốt nát, lại còn nghèo hèn, thì các vị phải biết đó là do nhân quả, do nhân mình đã gieo, chứ không có điều gì khác. Giống như sư mới kể chuyện vị A-la-hán mù, là vì kiếp sống trước đã từng làm cho người khác mù. Còn một câu chuyện về cái nỗi oan của một vị A-la-hán nữa để sư nói cho các vị nghe. lúc đó ở nước Xá Vệ, cũng là bên Ấn Độ, có một cái người chuyên làm đồ trang sức, tức là thợ kim hoàn. Trang sức là để đeo, đeo nhẫn, đeo dây chuyền, đeo này đeo kia đó. Họ làm rất là tinh vi, chứ rất là nổi tiếng. Vì vậy đó, vàng ngọc của vua Ba Tư Nặc cũng đem đến cho ông thợ này để ông làm thành các đồ trang sức. Thì một buổi sáng kia, một cái vị quan hầu đem một viên hồng ngọc đến cho cái vị người thợ làm ngọc làm vàng đó, để mà trang điểm thành một cái viên hồng ngọc để trang sức. Nhưng mà khi mà cái người ông quan hầu mang cái viên ngọc đến để trên bàn á, thì các vị biết như thế nào không? Lúc đó người thợ đang mắc bầm thịt ra, phải chưa, bầm thịt con cừu ra để mà chuẩn bị nấu ăn. Cho nên tay của cái vị thợ đang dính máu. Rồi cái quan hầu mang viên ngọc đến, người thợ bốc vào cái viên ngọc đó, thì cái viên ngọc đó là đều dính máu cả. Thì ngay lúc đó, có trong nhà người thợ này có nuôi một con chim rất là to. Con chim nó thấy cái viên ngọc ở trên bàn dính máu như vậy, nó tưởng là một cục thịt. Cho nên khi mà cái người thợ đi xuống bếp rồi, ở đây nó gấp viên ngọc, nó bay đi. Là con chim nó nuôi ngay trong nhà. Bên cạnh đó thì là hàng ngày, cái người thợ kim hoàn này, mỗi ngày đều có một vị A-la-hán, là vị tỳ kheo đã đắc đạo, đến đó để mà khất thực. Ngày nào có vị tỳ kheo đến nhà, cho nên cái vị tỳ kheo này nhìn thấy con chim lấy cắp viên hồng ngọc đó. Các vị biết như thế nào không? Khi người thợ kim hoàn đi lên thì không thấy cái viên ngọc đâu hết. Mới hỏi vợ rằng: em ơi, cái viên ngọc của vua Ba Tư Nặc đem đến cho ta chạm trổ đâu rồi? Người vợ nói: em đâu có biết, em có thấy gì đâu. Vậy là ai đã vào đây lấy viên ngọc đó? Họ nhìn hết trong nhà, chỉ có mỗi vị tỳ kheo ngồi ở đó thôi. Cho nên tin chắc cái người lấy chính là cái vị tỳ kheo này. Cho nên người thợ tức giận và lôi vị tỳ kheo ra trói lại đánh, cho đến khi nào trả lại viên ngọc đó mới thôi. Nếu mà mình chắc mình la lên, mình nói: tôi đâu có lấy đâu, tôi thấy con chim nó lấy viên ngọc rõ ràng đó. Nhưng mà vị tỳ kheo này nhẫn nhục yên lặng, không nói tiếng nào. Cho nên cái người thợ kim hoàn đó trói chặt và lấy côn đánh, đánh cho đến khi mà trên mặt, trên mũi của vị tỳ kheo đó rướm máu, thì là chảy máu ra rồi đó, thì người thợ mới bỏ đi. Thì con chim nó lại thấy máu ở trên mặt của ông sư á, nó lại tưởng là thêm một cục thịt nữa, nó mới xà tới, nó tính mổ trên cái mặt ông sư. Thì ngay lúc đó, cái ông thợ kim hoàn đang tức giận, lại thấy con chim xà tới như vậy, ông lấy cây ông đập một cái, con chim lăn ra chết. Đó, con người mà nóng giận cái nghiệp sát lớn như vậy đó. À, có khi nào mà các vị giận dữ mà đánh chó, đánh mèo, mà ông đánh này con kia, đánh con, đánh cái, là sự sân hận rất lớn. Ngay lúc đó vị tỳ kheo mới lên tiếng: con chim đã chết rồi, thì tôi mới cho ông biết rằng chính con chim đó đã lấy cái viên ngọc của vua. Thì thợ kim hoàn nghe như vậy mới mổ bụng con chim ra, và quả là trong bụng con chim cái viên hồng ngọc nằm trong đó. Người thợ ân hận cùng với vợ quỳ xuống lạy lục vị sư để xin sám hối, rằng hôm nay con đã tạo một cái lỗi rất lớn, con đã nghi ngờ sư lấy, và sư con còn đánh đập sư, mặc dù vợ của con là khuyên can rằng thà chịu tội chết với vua chứ đừng đánh đập một vị sư như vậy. Nhưng vì con không nghe lời, con đã đánh đập sư, con đã tạo tội rất lớn, con xin thành tâm sám hối. Nhưng mà các vị có biết vị sư trả lời như thế nào không? Không có lỗi ở anh, không có lỗi ở tôi. Đây là kết quả việc làm giữa tôi và anh trong kiếp sống trước. Đây là món nợ luân hồi tôi phải trả mà thôi. Các vị nghe rõ không nào? Vị sư có đánh lại ông thợ không? Không. Vị sư có chửi ông thợ không? Không. chỉ nói đây là món nợ luân hồi, nên ta đắc đạo rồi mà vẫn phải chịu ăn đánh đập như thế là món nợ trong kiếp sống trước. Còn chúng ta, người ta đánh một cái mình đánh lại hai cái, ta chửi một câu mình chửi lại năm câu mười câu, thấy chưa nào? Mình chửi không được thì ngày mai tính, thấy chưa? Anh hùng 10 năm trả thù chưa có muộn, thấy không nào? Cho nên về kể cho con, cho cái, cho vợ nghe để bàn cách trả thù. Nhưng mà Phật dạy đó, lấy ân báo oán thì oán nọ tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán thêm chất chồng. Vì vậy cái vị A-la-hán này đắc đạo, cho nên lấy cái sự nhẫn nhục của mình để hóa giải mối thù xưa. Nhưng do cái sự sân si của người thợ này đó, mà cái con chim nó chết đi, nó đầu thai vào, nó làm con của hai vợ chồng người thợ, nó báo oán không thể nói hết. Nghe chưa nào? Nó đòi nợ, nó bệnh tật, nó chửi cha mắng mẹ, để vì khi tức giận ông đập chết con chim đó, và con chim nó vào làm con của cha mẹ để báo oán. Các vị ở ngồi đây nè, nếu có con bất hiếu phải biết đó là con báo oán. Tại sao nó báo oán? Là mình gieo nợ với nó trong kiếp sống trước. Con các vị có hiếu không hay bất hiếu? Nói sư nghe coi, nó có bất hiếu không? À, ai mà con có hiếu, đó là các vị có phước. Mình sống với cuộc đời nhân nghĩa nên con của mình nhân nghĩa với mình. Con bất hiếu là các vị gieo nhân không tốt, nên ngay các vị phải chịu cái quả báo đó. Có đứa con sanh ra nằm trong trại mồ côi rồi, không cha không mẹ. Đó là vì sao? Mình gieo nhân không lành với cha mẹ, nên sanh ra không được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, phải sống trong trại mồ côi. Nghe chưa nào? Có những người sanh ra là cha mẹ đánh đập từ nhỏ tới lớn, phải chịu tất cả mọi sự khổ đau, khi lấy chồng lại bị chồng đánh đập. Đó cũng là nhân quả thôi. Trong những kiếp sống trước, mình sống mình cũng đã đánh đập biết bao nhiêu con người. Nay cái món nợ đó trở lại, vợ chồng đánh đập, con cái. Nghe chưa nào? Con cái phải chịu đựng cha mẹ, rồi khi lập gia đình chồng lại đánh đập mình. Cái kiếp sống đau đớn đó cũng là do nhân quả đem lại cho chúng ta mà thôi. Vì vậy chúng ta không nên oán hận, bởi vì quán nhân duyên và nhân quả để mà sống nhẹ nhàng an vui. Cũng như cái người thợ đó đã bị con chim nó trở lại làm con, nó đòi nợ, mà khi chết đi lại đọa địa ngục bởi vì sân hận, đánh các vị sư, miệng nói ra những lời hung ác. Còn người vợ tâm lành khuyên chồng đừng có đánh đập hành hạ những người tu hành, sống rất là tốt đẹp. Cho nên hai vợ chồng mà người chồng đọa địa ngục, còn người vợ lại được sanh thiên. Đó, tất cả là do nhân quả hết. Oan trái của chúng ta cũng đều là do nhân quả, chứ không có gì khác. Người Việt Nam của chúng ta ai cũng biết câu chuyện người thiếu phụ Nam Xương. Đó là một người vợ nết na hiền dịu, chung thủy với chồng, hết lòng nuôi con đó, ở đất Nam Xương. Nhưng mà khi chồng đi vào quân ngũ để mà chiến đấu bảo vệ cho đất nước, đã chưa, thì bà ở nhà nuôi đứa con sơ sinh. Bởi vì là chồng đi được khoảng 10 ngày thì bà sanh con, thành ra đứa con lớn lên mà không có cha. Người chồng đi chiến đấu 3 năm mới trở về, thì đứa con được 3 tuổi bắt đầu biết ăn biết nói. Nhưng mà khi người chồng trở về thì chơi với đứa con đó, mẹ bảo đây là cha của con đó, con hãy đến bên cha đi. Thì nó đi với cha, nó nói rằng ông đâu phải là cha của tôi, cha của tôi ấy, đến đêm mới về. Đó, nói với cha nó như vậy. Người cha nói sao? Cha của con đến đêm mới về à? Ông ta như thế nào? Nó nói, ông à, cha của tôi đến đêm mới về. Cha tôi không nói gì hết á, cha tôi chỉ im lặng thôi. Mẹ tôi đi đâu thì ông đi theo, không rời một bước. Đó mới là cha của tôi. Thì người cha nghe như vậy rất là tức giận và vốn tánh ghen tuông, cho nên về đánh đập, chửi mắng người vợ không tiếc lời. Hóa ra khi ta đi ra xa trường, ta chiến đấu, thì ở nhà cô là một người vợ trắc nết lăng loàng, cô đã ngoại tình ư? Nhưng mà người vợ mới nói, vì sao anh nghe ai mà anh nói như vậy? Em ở nhà hết lòng nuôi con, mẹ anh lâm bệnh nặng, em coi như là mẹ của em chăm sóc hết lòng. Rồi mẹ anh qua đời, mẹ anh còn nói rằng mong rằng em sẽ được tất cả những phước báo an lành, bởi vì em sống với mẹ chồng quá tốt. Vậy mà giờ đây người chồng về đánh đập chửi bới vì ghen tuông. Nhưng người chồng nhất định không nói là đứa con nó nói như vậy, mà cứ đánh đập chửi bới đến mức độ mà cuối cùng người vợ quá sức nhục nhã và buồn đau, cho nên ra sông và tự vẫn chết. Mà khi vợ tự vẫn rồi thì người chồng cũng có phần ân hận, cho nên tối hôm đó ôm đứa con ngủ thì ông cũng có một cái sự ân hận ở trong lòng. Đứa con mới nói: ông ơi, ông không phải là cha tôi, còn cha tôi đây này, thì chỉ cái bóng ở trên vách tường á, đó là cha của tôi đó. Cứ mỗi lần tôi hỏi mẹ là cha đâu thì mẹ chỉ cái bóng trên vách tường, mẹ nói đó là cha, để cho tôi khỏi khóc, khỏi buồn. Và cha của tôi là đó đó. Thì người cha lúc đó mới biết rằng là vợ mình đã bị oan. Hằng đêm khi con hỏi cha đâu, người vợ chỉ cái bóng trên vách tường nói cha con đó. Và nó nghĩ cái bóng đó là cha. Đến khi người chồng về không hiểu căn nguyên, đánh đập chửi bới, cuối cùng người vợ phải tự vẫn mà chết. Thì lúc đó người chồng có ân hận cũng đã muộn màng. Đó là nỗi oan của người thiếu phụ đất Nam Xương. Nỗi oan đâu có rửa được đâu, liều mình xuống sông để tự vẫn mà chết. Thì trong cuộc sống có những cái nỗi oan đâu có bao giờ mà rửa được, không bao giờ nói được. Đó. Con người ta biết Phật Pháp, chúng ta sẽ biết tất cả mọi nỗi oan khiên, oan nghiệt đều do nhân quả và nghiệp báo cả. Cho nên chúng ta phải tu tập để rửa những cái nỗi oan khiên và nghiệp báo đó. Nhớ như vậy. Chứ không có thể nào lấy sự hận thù, lấy sự chửi bới, lấy sự oán trách để mà làm cho sạch đi nỗi oan khiên. Mà phải niệm Phật, phải làm các điều lành, phải lánh xa các điều ác để rửa đi các nỗi oan khiên, nghiệp chướng của tự thân mình. Thời xưa, mỗi một cái chuyện gì xảy ra mà người Phật tử không biết, hỏi Đức Phật là Đức Phật giải đáp ngay. Ngày nay chúng ta không biết, chúng ta cũng phải tìm các sư, tìm các người minh sư trí thức, các bạn lành để hỏi cho ra. Chứ không được tự thân tìm những người bạn tà, những người thầy xấu để rồi gieo những nỗi oán thù trong cuộc sống. Các vị biết không, ngày xưa cũng có những khi các vị tỳ kheo đang đi khất thực như vậy nè, cánh đồng bình yên như vậy, tự nhiên có một cái nhà đốt cháy. Rồi đó, bỗng nhiên có một cái con quạ bay ngang rớt xuống, con quạ cháy đen ở trong lửa. Các tỳ kheo cũng đem về hỏi Phật nữa: bạch Đức Thế Tôn, sao con quạ đang bay lên trời mà bỗng nhiên cái nhà cháy nó rớt vào trong cái đám cháy, nó cháy luôn ở trong đó, thấy chưa nào? Đức Phật trả lời ngay: nhìn là con quạ như vậy, nhưng kiếp trước con quạ đó là một cái vị nông dân chăn bò. Con bò đó quá lười, quá là biếng nhác, nó chỉ ăn mà nó không có chịu làm. Ông đánh nó cũng không làm, ông dạy nó không nghe. Thay vì thôi cái con bò này ta nuôi mà nó lười biếng như vậy là do cái con bò đó không chịu làm việc. Nhưng không, người nông phu đó tức giận cột con bò lại đem đốt, đem thiêu cháy con bò. Cho nên rất nhiều kiếp sống sau đó, người nông phu đó phải mang kiếp làm con quạ. cứ làm quạ rớt vào đống lửa cháy, rồi lại làm quạ, rồi cứ cố đống lửa lại rớt vào cháy. Cho nên sư nhắc như vậy đó, để các vị Phật tử đã là con Phật rồi mà ăn là nha, bò thui rơm, heo thui, rồi gọi là các món nướng cháy thiêu gì đó, chúng ta gián tiếp trực tiếp thiêu thui gì đó đều có quả báo hết. Mà sư thấy rất là nhiều người đã quy y Tam Bảo vẫn vào các cái nhà hàng ăn các cái món thui rơm nướng cháy chiên, phải chưa nào? Thậm chí là chỉ cái con chim đang nốt ở trong lồng đó là nướng lên làm ngay ở trên lò đó, nướng tại chỗ ăn thịt. Thì chúng ta sẽ biết cái kiếp sống sau của mình sẽ là những con chim rớt ngay vào trong lò đó thôi, cũng trở lại oan oan tương báo, nhân quả không bao giờ sai chạy. Cho nên đó, lúc nào sư thuyết pháp cho các Phật tử, đặc biệt là các vị khiếm thị, sư cũng nhắc các vị đã mù đừng có sát sanh, nghe chưa nào? Đã mù đừng có tạo các nghiệp ác. Bởi vì chúng ta gieo nhân ở đây thì quả theo chúng ta như bóng với hình, không bao giờ sai chạy. Đó, có một cái vị thiếu nữ kia nuôi một con chó rất là đẹp, đi đâu con chó nó cũng chạy theo hết. Chó nó trung thành mà, nên đi đâu cũng chạy theo. Nhưng mà đi ra đường mấy thanh niên nó chọc, nó nói bằng tuổi đó không có chồng, bởi vì suốt ngày có con chó làm chồng rồi, cho nên không lấy chồng. Thế là cô gái nó tức giận đó. Chỉ có một câu nói đó thôi mà cô ta tức giận, cô ta đem về, cô ta lấy con chó đó cột cái bao cát ở trên thân nó và ném ra sông. Con chó đó bị cái bao cát lôi nó xuống dưới lòng sông và nó chết. Chính vì quả báo đó, trong những kiếp sống sau, kiếp nào cô ta cũng chết vì sông, vì biển, chết nước, chết chìm, không bao giờ sống một cách trọn vẹn. Nên trong nhà mình, những người thân của mình, có người đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản, có người chết cháy, có người chết sông, có người chết biển, có người chết vì tự tử, có người chết vì tai nạn xe cộ, tất cả đều là nhân quả hết. Không có cái nào là oan khiên hết, không có cái nào là chết oan chết ức hết, mà tất cả đều là do nhân của chúng ta đã gieo tạo. Mới gần đây nè, cách đây độ khoảng 2 tuần lễ, tại thành phố Biên Hòa, cách chỗ chùa của sư khoảng chừng 15-20 cây số thôi, nghe chưa nào, là có một cái đám cháy nhà, mà trong cái đám cháy đó chết cả 5 người một lúc. Nhà cháy thì 2 ông bà cụ trên 80 tuổi chết, có một người con gái, một người cháu ngoại cùng chết, và có một người y tá đến chữa bệnh cho 2 ông bà cũng chết cháy. Lý do là nó cháy cái cầu thang, người ta không leo lên trên để cứu ra được. Và do vậy, những người trong nhà, khi mà cái cứu hỏa đến thì 5 người đã cháy thành than hết cả. Mới cách đây có 2 tuần lễ thôi. Thế như vậy cũng là cái nhân đó, mình đốt, mình cháy, mình thiêu, cho nên mình cũng phải chết cháy, chết thiêu như vậy. Vì vậy, các vị hãy chánh niệm tỉnh giác trong việc làm của mình. Mình gieo cái nhân gì, tức khắc mình chịu cái quả báo đó. Sư không bao giờ muốn những người khiếm thị đã mù loà, đã tàn tật mà còn muốn cầm dao để sát sanh. Sư không bao giờ muốn các vị đã mặc một cái áo màu trắng, màu lam trong sạch mà các vị còn sát sinh, còn giết hại. Cho nên cái giới đầu tiên của người con Phật là không sát sanh hại vật, rồi không gian tham trộm cướp, rồi không tà dâm, không nói dối, không rượu chè cờ bạc. Những cái điều đó người Phật tử phải biết. Chúng ta chỉ thấy cảnh những đứa trẻ, nó bắt con thằn lằn, nó cho vô cái bao, nó cột lại, nó chơi thôi. Đến sáng đến chiều nó mới sực nhớ ra hồi sáng nhốt con thằn lằn trong cái bịch đó, bây giờ nó tháo ra cho con thằn lằn chạy ra. Đấy chưa nào, con thằn lằn gần chết luôn à, đi cả sặc cả lùi, cả sặc cả lùi, coi như là gần như là muốn hấp hối luôn. Chỉ quả báo đó thôi mà những kiếp sống sau cái bọn trẻ đó cứ phải gần như chết đói trong hang mới có người cứu, bị như vậy không biết bao nhiêu kiếp. Mình tạo nghiệp một lần á, mình chịu quả báo trong rất là nhiều kiếp, chứ không có cái nào là oan khiên, là nghiệp chướng của thân mình cả. Cho nên trên con đường tu tập giải thoát, Muốn chấm dứt những sự phiền não và oan khiên, Đức Phật dạy hãy tự thân mình hành trì những giáo pháp, thực hành theo giáo pháp. Giáo lý nghiệp báo nhân quả xác định rõ con người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Đó. Cho nên con người ta mang cái kiếp sống này mà khổ đau càng nhiều là biết gieo nhân, những nhân xấu càng nhiều. Mà con người sống an vui, con người sống nhiều niềm hạnh phúc là con người đó đã gieo nhiều nhân tốt trong cuộc đời, trong những kiếp sống trước. Cho nên tự thân này có khổ đau thì tự thân này phải tu tập để có an vui và hạnh phúc. Các Phật tử nghe rõ chưa? Như vậy, làm sao để chúng ta có an vui? Phải giữ giới. Vì giữ giới là các hạnh lành. Tránh xa việc ác là giữ giới, mà do giới mới sanh định. Tức là các vị không có làm ác thì trong tâm nó không có dày vò, nó không có khổ đau, nó không có băn khoăn. Cho nên chúng ta nằm xuống niệm Phật là ngủ ngon lành. Còn cái người ban ngày chửi bới, ban ngày làm ác, ban ngày sát sanh, nằm xuống không có ngủ ngon đâu, nghe chưa? Đó, nằm xuống lăn qua lăn lại, trăn trở, thấy chưa nào? Mình trong tâm có hận thù, nằm xuống không có ngủ ngon đâu. Trong tâm phải buông xả, ngủ mới ngon lành. Cho nên tốt nhất chúng ta giữ giới, chúng ta sẽ sanh định. Cái định đó là cái tâm của chúng ta được an lạc. Cái định sanh ra bởi chúng ta không tạo tội, mà tự định thì mới sanh ra trí tuệ. Con người ta có hạnh phúc bởi giữ giới, con người ta có hạnh phúc bởi có định và có tuệ, thì cái hạnh phúc đó nó cao hơn cái hạnh phúc của vật chất rất nhiều. Hôm nay ví dụ như sau thời pháp này, người khiếm thị có những phần quà, các vị vui, nhưng phần quà đó không có cao bằng cái phần quà mà chúng ta có an vui bởi thực tập chánh pháp. Cái phần quà đó không bằng các vị Phật tử đâu, đến đây nghe pháp, niệm Phật và an vui trong chánh pháp. Cái hạnh phúc đó cao hơn, tinh tế hơn, bền bỉ hơn. Chính vì vậy Đức Phật mới tuyên bố rằng ta ra đời vì đem lại an vui và hạnh phúc cho chúng sanh. Con đường đạo đức của Phật giáo là con đường tự giác và tự nguyện, không có giáo điều, không có tín điều. Bởi vì chúng ta hiểu nhân quả, chúng ta phát tâm làm các điều lành. Đó, cái chánh niệm đó là hướng dẫn nội tâm cho chính tự thân của mình. Do vậy, nhân ngày cuối năm, sư nhắc các vị, kiếp sống con người là giấc mộng, thoáng chốc đã xa rồi. Nhân gian khéo gọi mời, tham sân si tội lỗi. Nhưng mấy ai sám hối mà quay về nẻo ngay, cho tội nghiệp sâu dày, đời ba chìm bảy nổi. Tiền thân xưa gây tội, hãy trả trong kiếp này. Đừng chịu kiếp đọa đày, đừng ham danh ham lợi. Lòng này xin ghi tạc, luôn tránh giữ làm lành. Kiếp sống vốn mong manh, tử sanh rồi sanh tử. Sư nhắc các vị, đời sống mong manh như vậy, cho nên nghe một thời pháp, chúng ta phải phát tín tâm để làm lành. Nghe một thời pháp, chúng ta phải phát tín tâm để niệm Phật. Bởi vì lại một năm mới đến, rồi lại một năm mới qua đi. Kiếp sống con người cứ ăn, ngủ, rồi chờ chết, thật là vô vị. Kiếp sống con người mỗi một ngày phải thức tỉnh trong chánh pháp. Kiếp sống của con người mỗi một ngày phải buông xả, phải xả ly những nỗi hận thù. Kiếp sống của con người mỗi một người hãy bỏ đi những tham lam và oán hận. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới được an vui và hạnh phúc. Mới đầu giờ đó thì sư phải nhắc nhở các vị yên lặng, nhưng trong một giờ đồng hồ nghe Phật pháp vừa qua thì tất cả chúng ta đều nhận thấy các vị Phật tử khiếm thị của đạo tràng Ngọc Châu Như rất là trang nghiêm, thanh tịnh để nghe trọn vẹn một thời pháp, làm cách nào để tháo gỡ những sợi dây oan khiên nghiệp chướng trong kiếp sống mình. Chúng ta rất là tán thán công đức của những Phật tử về nghe Pháp, và chúng ta cũng tán thán công đức của những người khiếm thị, phải chưa nào? Ngồi đây trang nghiêm, thanh tịnh và nghe trọn vẹn thời Pháp đó. Trước khi kết thúc thời Pháp này, sư muốn tặng cho tất cả các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Châu Như, các Phật tử khiếm thị, một bài hát nhân dịp đầu xuân mới. Rồi, nhân dịp đầu xuân mới, sư hát tặng cho các vị một bài hát. Lời của bài hát này là của ni trưởng Quan Âm Tu Viện để sáng tác tặng cho tất cả các Phật tử. Vào mùa xuân, chúng ta bỏ đi tất cả những nỗi niềm, những buồn phiền, những phiền não an khiên, và chúng ta tu tập cho xứng đáng là một người Phật tử, đón mừng mùa xuân an lạc, mùa xuân hạnh phúc, xuân thiện mỹ. Đó là bài hát sư muốn gửi đến các vị hôm nay.
Nắng ấm ngập tràn trên quê hương, gió xuân réo rắt gọi tình thương, ngàn hoa vui tươi hé môi cười, nhà nhà đón mừng xuân quê hương. Cầu chúc nhau năm mới vui tươi, một năm nhiều thịnh vượng an khương. Áo mới cái gì cũng mới đẹp, đến chùa kính lễ Di Lặc xuân. Bên thềm lan nhã chú tiểu thơ, tấm xuân rộn rã đón mừng ngày, trang nghiêm an lành thanh tịnh nhí, xuân lòng tràn ngập nhớ Như Lai. Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, không còn gì hơn là niềm hoan hỷ, không gì vui hơn là niềm an lạc, không còn gì vui hơn là một mùa xuân mà chúng ta rũ bỏ hết những cái tham, sân hận và si mê để có một mùa xuân hạnh phúc, đón mừng xuân Di Lặc. Trước thềm năm mới, sư Hương Nhũ cầu chúc cho đạo tràng Phật tử Ngọc Châu Như một năm mới tinh tấn, an vui, tinh tấn làm các lời Phật dạy, tinh tấn lánh xa các điều ác, và đặc biệt là các Phật tử khiếm thị, một năm mới tinh tấn niệm Phật và nhiều phước báo trang nghiêm đến với tất cả các Phật tử đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Châu Như, kể cả Phật tử và những người Phật tử khiếm thị, cũng thật là nhiều niềm vui, niềm an lạc và hạnh phúc trong mùa xuân mới. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
dàng dòng đời cánh tay. Hãy yêu thương cuộc sống này, vì còn nhiều mảnh đời chút gáy. Cần một bờ vai chở che em này, cần một lời nói phát từ trái tim, cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người, nụ cười sẽ mãi dàn nở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, thì thay ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muộn màng tôi ơi, hãy sống tốt cho ngày mai. Trái tim cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người, nụ cười sẽ mãi dàn nở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiếu thân sống trong bóng tối, thì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muộn màng tôi ơi, hãy sống tốt cho ngày mai. Quên đi buồn đau, quên đi tháng ngày buồn phiền cô sầu, và hãy bước qua nhọc nhằn bao đắng cay, để hết quên ta không được tràn đầy, và hãy sống cho đời, hãy sống cho người, cho tình thương bay xa khắp nơi. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người, nụ cười sẽ mãi dàn nở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiếu thân sống trong bóng tối, vì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muôn màng tôi ơi, hãy sống tốt cho nghe.